Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị, hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2013. Chúng ta chỉ còn gặp mặt nhau bữa nay, bữa mai. Và sáng mốt thì lăng xăng một buổi sáng, thế rồi chiều chia tay rồi. Hôm nay thì các vị mừng đi là vừa. Thưa các vị, là ngày xưa có một vị thiền tăng là Ngài Phật Quả Viên Ngộ. Thầy có mấy câu rất là hay. Đây là một cái câu mà Ngài Pháp Ngữ người ta tuyển, mình đọc cái câu này cho các vị nghe nè. Ngài nói rằng là ta xưa đến giờ vốn là không có cái tâm mong mỏi tìm cầu chi cả. Thế nhưng mà hôm nay một cái kho bảo tàng tự nhiên nó đến với ta. Kho bảo tàng ấy là gì? Trên thì trời, dưới thì đất, bên trái thì có trù phòng, nhà kho, bên phải thì có tăng đường và khách đường. Trước mặt ta thì có Phật điện và cổng chùa. Phía sau thì có nhà nghỉ và có phương trượng. Bảo tàng này từ đâu mà tới và bảo tàng ở chỗ nào? Các ông có nhìn ra không? Ngay bây giờ, ngồi hay đứng, điều rất là bình thường, thấy và nghe rất là tỏ tường, sáng rỡ hiện tiền, không có chi mà bị che lấp, rỗng rang thanh tịnh vô biên, sạch hết phàm tình và thánh giải, trong tâm không có gì bị câu thúc, quấy nước sông Trường Giang làm sữa ngọt, và khắp đại địa là vàng ròng. Đó là bảo tàng của ông. Và cái câu này nó dễ hiểu hay là nó khó hiểu với chúng ta? Thưa các vị, đối với con đường thiền tập nó vô cùng đơn giản. Chúng ta đi, thế nhưng mà chúng ta đem cái năng lực nhận biết để bước và biết từng bước chân mình đang đi thì gọi đó là thiền tập. Các vị nhìn, các vị đem cái năng lực nhận biết phủ trùm trong cái nhìn của các vị để biết rằng mọi đối tượng trước mắt các vị rõ ràng, sáng tỏ, không có để cho vọng thức lang thang. Thế thì các vị đang thiền tập trong lúc các vị nhìn ngắm. Cũng hàm một nghĩa rằng là trong mọi thời khắc giữa đời sống này, nào thì thiên nhiên, nào đất trời, nào cảnh trí, nào con người là cái món quà tặng đưa đến cho các vị. Cản nhất là quà tặng của niềm vui. Cũng cái nhìn như thế, nhưng mà mình sẽ phát sinh phiền não. Thế nhưng mà cũng cái nhìn như vậy mà mình phát sinh niềm vui, đó là bảo tàng rồi. Cái điều thứ hai, thưa các vị, ta cứ lầm tưởng rằng là cái sinh hoạt thiền tập nó phải là cái gì ghê gớm. Thế nhưng mà khi ta đem cái năng lực nhận biết vào mọi sinh hoạt của ta thì mọi cái động thái của các vị trên mặt đại địa này không phút giây nào không là thiền tập cả. Không có thời khắc nào không phải là thời khắc công phu cả. Việc làm thì như nhau, nhưng mà nội dung của việc làm nếu có cái năng lực nhận biết đi vô thì việc làm của các vị nó trở thành rất là khác. Cái khác đầu tiên đó là mọi cái sinh hoạt của chúng ta trong một ngày nó không phải là cái sinh hoạt nhàm chán. Nó không phải là sự lặp lại cũ mục và đường rảnh nó giống như nhau, mà là cái sinh hoạt nó luôn tràn đầy niềm vui và phúc lạc. Điều thứ hai, trong mọi động thái của đời sống chúng ta mà chúng ta đem cái năng lực nhận biết đi vô á, thì chúng ta là người thưởng lãm được trọn vẹn nhất điều kiện của đất trời tặng cho ta. Chúng ta thưởng lãm được trọn vẹn thân tâm chúng ta đang có mặt ngay nơi đây và bây giờ. Thứ cái vì đời sống mình sở dĩ mình nó héo úa, nó ủ ê, nó nhàm chán là do vì mình để cho tâm thức mình nó cứ rong ruổi ngược xuôi, ngồi đây mà tính cái chuyện trăm năm sắp tới, và ngồi đây mình nhớ lại cái việc đã qua mấy mươi năm. Mình tự chuốc phiền muộn cho mình, rồi mình nhìn thấy đất trời này nó rất là cũ. Trong khi cái việc vô cùng giản dị như thiền sư nói là ta không cần tìm cầu châu báu. Thế nhưng mà châu báu tự đến, châu báu nó nằm ở ngẩng mặt thì thấy trời, cúi xuống thì thấy đất. Trước mặt thì cỏ cây, sau lưng thì núi rừng, chung quanh ta thì không khí thanh bình để ta thở. Nhìn ngược trở lại thì thân chúng ta ngồi đứng nói năng đi lại vân vân, nó rất là an bình và mọi cái đều sáng tỏ hiện ra trước mắt ta. Nó là kho báu chứ không phải cần kho báu gì khác xa cả. Và làm được như thế này thì người xưa gọi là khuấy nước Trường Giang làm đề hồ, tức là nước lạnh thôi cũng trở thành sữa ngọt, và mặt đất bình thường ô uế này trở thành quỳnh kim, tức là trở thành vàng ròng như cảnh giới cực lạc. Đó là lời của ngài Phật Quả Viên Ngộ tặng cho chúng ta. Tóm lại cái ý của cái câu này nó rất là ngắn thôi, tức là mọi sinh hoạt của các vị trên mặt đại địa này, nếu các vị đem cái năng lực nhận biết của các vị làm cho nó sáng bừng, tức là an trú tâm ngay phút giây hiện tiền, tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, tiếp xúc với tự thân bên trong, tiếp xúc với từng ý niệm bên trong của các vị, thì các vị đang thiền tập từng sát na một. Và tự nhiên cái điều này nó có mặt thì nó xảy ra ngàn điều chuyển biến, chứ không phải là nó giống như bình thường thế này. Ta vẫn sống như cuộc đời, vẫn đứng, vẫn đi, vẫn ăn uống bình thường, vẫn trong đời sống gia đình như thế. Thế nhưng mà cái sự khác biệt rất lớn đó là bây giờ việc làm của chúng ta có phẩm chất, chứ nó không phải là ủ ê, buồn chán, không phải là cái sáo mòn cũ kỹ như thế này. Đó là điều thứ nhất. Bên kia có nghe không vậy? Thế rồi việc thứ hai mình sẽ đi vô. Hôm qua mình đã đi vô cái phần là năng lực dẫn dắt an lạc của tâm đó.
Hôm nay học cho xong chứ không thôi.
Mình cứ kiếm chuyện nói lang thang là các vị không có học hết cái bài học về một chữ này, học là một chữ tâm. Chúng ta đang đi đến cái phần C của vấn đề. Phần thứ nhất là cái chi. Chủ đề của phần thứ nhất là cái chi, nó quên mất rồi. A, B. Bây giờ đi đến phần C. Phần C là năng lực dẫn dắt an lạc, phải không? Một cái chữ này nó sinh ra ngàn vạn điều nghe. Ví dụ như cái câu pháp ngữ của ngài Phật Quả vừa rồi, nó cũng sinh ra từ cái chữ này. Khi các vị đem cái tâm nhận biết của các vị gắn liền với từng bước chân các vị đi thì gọi là thiền hành. Khi các vị đem cái tâm nhận biết của các vị phủ trùm toàn thân lúc các vị ngồi thì người ta gọi là ngồi thiền, gọi là đang niệm đang hành. Rồi các vị lại Phật mà các vị đem năng lực nhận biết của tâm phủ trùm toàn thân thì lúc đó từng cái lại của các vị không có đơn giản là làm cho người chung quanh nhìn ngắm các vị thấy cái tư thế lại đẹp, mà thập phương chư Như Lai cũng hoan hỷ tán trợ từng cái lại của các vị. Rồi mình làm việc, rồi mình nói năng, và mình đi vô sở làm vân vân. Khi các vị có được cái năng lực thực tập, tức là đem năng lực nhận biết phổ vào toàn thân của các vị, thì cái điều tất nhiên là cũng con người ấy, nhưng mà không phải là một nhân viên làm trong công sở bình thường nữa. Người ta nhìn ra trong các vị nó có cái phẩm chất rất là kỳ lạ. Sự có mặt của các vị trong cái môi trường đời sống nó làm cho cả một vùng không gian yên bình, tĩnh lặng lại. Rồi cái sự có mặt của các vị trong gia đình thôi là nó làm cho cái năng lượng gia đình đầm thắm lại, yên bình lại, hạnh phúc lại. Chuyện này nó phải xảy ra chứ không có gì khó hiểu cả. Nếu ta có tu thì cái điều đầu tiên là ít đến là đến với ta trước. Ta an lạc, ta thảnh thơi, ta thong dong, ta vững vàng. Rồi cái điều đó nó lây lan đến người thân ta, tức là người gần ta trước. Sau đó lây lan đến người chung quanh. Thế cho nên cái việc tu, thưa các vị, nó không phải dành cho Phật tử. mà nó dành cho tất cả những người mà thông minh. Anh không muốn luyện đời sống của anh một cách phí phạm. Anh không muốn đời sống này nó trôi qua kẻ tai như nước vốc rồi tuột qua kẻ tai. Anh muốn đời sống này anh thưởng thức từng ngày giữa cuộc đời nó rất là đáng giá, cho nên anh tu thôi chứ không có lý do là anh quy Phật anh mới tu. Chuyện nó là như vậy. Và chúng ta còn hiểu thêm một điều, cái công phu thiền tập nó vượt ngoài tất cả hình sắc và tổ chức tôn giáo. Nó không dính gì với cái chuyện đạo Phật hay là không phải đạo Phật. Nó không dính gì đến truyền thống tịnh mật gì cả. Nó là một phương pháp thực tập để nhuần gọi thân tâm, để nâng đời sống ta đặt lên cái bình diện cao hơn trong cuộc sống đời thường. Do vậy cho nên tu là việc nó phải xảy ra với người có một chút thông minh. Nói như thế thì nó hơi xúc phạm nhau, tại vì người ta không thông minh tức là người ta không tu thì nó đụng chạm nhau quá đáng. Nhưng mà chuyện đó là như vậy. Thế rồi chúng ta nhận diện là thưa các vị, từ tâm này nó sinh ra cái phần B, nó là cái năng lực dẫn dắt phiền não. Và đây là những cái câu thoại ngữ từ trong kinh Tâm Địa Quán mà các vị nên học. Tâm như ruồi sanh, tâm như kẻ trộm, tâm như chi nữa,
Buổi sáng.
tâm như cựu thù. Những điều này đều đúng cả nha các vị. Các vị hãy chiêm nghiệm những lúc nó làm ăn mày, những lúc nó làm kẻ quan gia, những lúc nó làm giòi bọ và kênh kênh, những lúc nó làm ruồi sanh, rất là chính xác. Đây là được trích từ trong kinh Tâm Địa Quán á. Thế thì cái phần này nó cũng vô cùng quan trọng, là ngoài cái năng lực chuốc phiền não để đầu độc chính mình thì tâm mình nó cũng có năng lực là nó làm đời sống mình dâng lên. Tu anh không thể tu cái điều gì khác ngoài những cái tâm sở, tức là những cái phần tùy tùng, tùy tướng của tâm. Chứ còn ngay bản chất của tâm vương thì anh không tu được nếu ta dùng cái từ trong duy thức học. Tức là ngay nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thức ở tầng sâu thì ta không tu nơi đó được, mà chỉ tu ở cái phần những cái tâm tùy tùng thôi. Và trong những cái tùy tùng thì có hai loại, một loại là phiền não tâm sở, một loại thiện tâm sở. Thì thiện tâm sở đầu tiên nó được gọi là tính theo, nó là dẫn đầu trong năm món tính tấn điểm định tuệ. Cái thứ hai hôm qua chúng ta học là mong cầu, và cái thứ ba nó là gì, tùy hỷ thiện hạnh. Cái thứ tư đó là phát Bồ Đề Tâm. Cái thứ năm đó hành Bồ Tát hạnh. Mình chia ra làm năm phần đó. Kỳ thực là khi có niềm tin tam bảo xây dựng vững chắc là đã bước một bước khá dài trên con đường tu rồi đó. Và không chỉ phát niềm tin tam bảo thôi, mà tính này nó còn làm cái nền vô cùng vững chắc, đó là tin nhân quả tội phước. Tại vì trên cái tiến trình tu mà anh không có tin cái điều này thì anh không có thiết lập được cái bản nguyện sâu chắc để có thể tiến được trên con đường tu. Nhân quả tội phước nó theo dính liền thôi, chứ nó không có rời ta phút giây nào cả. Mình tạo cái nghiệp lành ngay bây giờ thì cái quả lành nó liền đến, chứ còn không phải là đợi các vị mất rồi thì quả lành nó mới đến. Không phải là cái chuyện tương lai tới cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Giản dị thế này thì nó dễ hiểu. Ví dụ như trong tâm mình nó sinh khởi cái thù hận ai, mình chưa giết người ta nhưng mà mình đã chuốc độc đời mình, làm khốn đốn đời mình rồi. Mình thù ghét ai, chưa chắc gì người ta chết nhưng mà ngay hiện tiền là mình đã cay đắng khi gặp mặt người đó. Thế thì khổ hay là sung sướng? Trái tim của mình nó thổn thức, nó phiền muộn. Nhà của mình rộng nhưng mà người đó có mặt rồi tự nhiên thấy cái nhà nó rất là chật, đi đâu gặp mặt hết. Thì anh đã chuốc độc đời sống anh đã tàn phá, anh đã làm hại anh rồi khi có ác niệm khởi lên, chứ chưa nói gì về cái chuyện làm ác. Thù oán nè, bất an nè, giận dữ nè, sân si nè. Đó là những loại tâm hành nó vô cùng tiêu cực. Có nó thì nó tàn phá chính tự thân mình trước, chứ không phải là nó giết ai. thử nhận diện về điều này. Ví dụ như mình có một cái chút kinh nghiệm về cái nỗi thù hận ai thì các vị thấy trái tim mình nó rất là ngột ngạt, gặp người là thở không được rồi. Thế thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là cái nền tảng của tính này không những nó xây dựng niềm tin với tam bảo, nó xây dựng cái lớp nền vô cùng căn bản là tin nhân quả tội phước. Và khi có nhân quả tội phước, có niềm tin đó thì ta cũng tin cái dòng chảy nghiệp nó dẫn ta trong ba cõi sáu đường. Tại vì có những người họ có mặt giữa trần đời, họ học không bao nhiêu hết mà họ rất là thông tuệ. Nếu trong quá khứ họ chưa từng học thì trong kiếp này thưa các vị họ học rất là cực. Có một lần mình nói đùa khi mình đến là dạy học ở một cái chùa kia, mình nói các cụ, tức là các sư cô già, đừng có than phiền rằng là chữ Hán khó học, các vị học đi. Tại vì đời này mình học mình chưa xài thì đời sau mình xài. Các vị đó nghe mình nói cười cười tưởng là mình nói đùa, nhưng mà thưa các vị rất là thật nghe. Ta biết rằng có những người Tây phương á, họ ở trong một cái môi trường Kitô là một nè. Họ không hề biết gì về văn hóa Đông phương, không biết gì về đạo Phật. Thế nhưng mà họ có mặt trên đất nước này là tự nhiên họ mày mò, họ muốn tập yoga, họ muốn học tiếng Tàu, rồi họ muốn gặp các vị Lạt Ma. Rồi lớn lên thì cái sự thôi thúc rất là mạnh để họ đi qua bên Ấn Độ á. Đâm ra Sa La họ tới gặp Ngài Đạt Lai Lạt Ma, họ tu với Ngài. Hỏi họ chứ, anh có tin luân hồi không? Anh có tin nghiệp không? Anh nói đầu tiên tôi rất ngỡ ngàng, thì trong truyền thống Kitô không hề nói cái chuyện luân hồi, quả báo và nghiệp tái sinh gì cả, cho nên tôi không tin. Thế rồi dần dần tôi thấy ra rằng nếu không dùng cái lăng kính của luân hồi nghiệp báo, thế thì không có cách gì giải thích được mọi hiện tượng của con người có mặt trên trần gian này cả. Họ có mặt không có nghĩa là một sớm tình cờ họ rớt xuống thai mẹ họ có mặt. Họ mang luôn cả một cái dòng nghiệp lực trong quá khứ để có mặt giữa trần đời này. Thế thì cái niềm tin đầu tiên xây dựng thưa các vị nó vô cùng căn bản. Ta có niềm tin với điều này thì ta không ngại ngần chi làm mọi thiện sự. Ta không ngại ngần chi là đoạn trừ tất cả những ác hạnh ta đã gây trong đời này. Bằng không á thì mình vung vãi làm ác. Mình không có nghĩ rằng là mình sẽ gặp lại cái kẻ oán trong cái đời này. Do vậy cho nên những điều Ngài Đạt Lai Lạt Ma dạy nó rằng là tất cả những cái oan gia cửu thù phiền muộn anh phải làm mọi cách anh hóa giải nó ngay trong hiện đời. Tại vì anh không thể trốn đi đâu được hết. Anh có tự sát thì anh cũng sẽ gặp lại rất là nhanh thôi. Cho nên phải hóa giải cho được tất cả những cái oan gia cửu thù phiền muộn ở đây. Muốn chia tay nhau thì cũng phải chia tay trong cái tình bằng hữu, đừng có gây căm phẫn thù hận với nhau. Tại vì cái điều đó mình sẽ gặp lại chứ không ai gặp cả. Thế thì cái nền của tính này nó vô cùng quan trọng nghe. Tin nhân quả tội phước, khởi niềm tin tam bảo vô cùng cứng chắc như kim cương để hành trì. Và khi các vị có niềm tin rồi thì các vị cảm thấy là cái tâm thức mình nó rất là mạnh với cái niềm mong muốn thiết tha tu tập và thành đạt sự giải thoát. Tại vì cái niềm tin luân hồi á, nó sinh ra vô vàn cái khía cạnh rất là tích cực. Điều thứ nhất là mình nhìn thấy nhiều kiếp sống của những loài chúng sinh hạ đẳng á, mình sẽ thương thân phận mình vô cùng, trân quý đời sống mình. Mình nghĩ rằng nếu không khéo á, thì mình rớt vào những cảnh giới u ám như vậy. Thì thưa các vị, chìm trong nỗi khổ và không có một hoàn cảnh nào thuận lợi bằng hoàn cảnh con người để tiến tu cả. Sinh vào cõi trời cũng không thuận lợi. Sinh vào cõi người nhưng mà ở vùng xa xôi không có điều kiện Phật pháp, ta cũng không có điều kiện phát triển đời sống tâm linh. Sinh vào những cái vùng văn hóa của Hồi giáo nơi đói thiếu nghèo nàn khốn khổ thì các vị cũng không có điều kiện để phát triển đời sống tu. Và khi mình nhìn ra điều này rồi thưa các vị, cái ý niệm mong cầu giải thoát, ý niệm tu tập nó tự nhiên nó dâng lên chứ không có ai mà ở bên lưng các vị để khích lệ cả. Tự mình quán chiếu đời sống, tự mình nhận diện đời sống chung quanh để làm cho tăng trưởng cái thiện hạnh của mình, tăng trưởng cái tín tâm với tam bảo, tăng trưởng cái nội lực tu thôi à. Đó là bước thứ hai, cái năng lực tâm dẫn dắt. Bước thứ ba là tùy hỷ thiện hạnh. Trong thập nguyện phổ hiền có cái phần này nhé: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Thế nhưng mà cái hạnh này các vị đừng nghĩ rằng là dễ làm. Tại sao vậy? Mình có một thói quen của tâm thức, đó là mình nghe ai khen một người nào đó, cái mình cảm thấy dường như họ lấy bớt đi cái phần tốt đẹp của mình đó. Cho nên mình cũng tìm cái cách mình hạ bớt đi, giảm đi cái cường độ tốt đẹp của người kia. Bằng cách rất là dễ thấy, đó là thầy đó thì hay đó, nhưng có cái chữ đó là mình muốn giảm đi cái cường độ mà người ta sùng kính về vị thầy. Cho nên mình phải học cái cách là ai khen một vị thầy, ai khen một người bạn hữu, ai khen một người kia thì mình đừng có dùng cái chữ nhân vô. Mà mình nên làm một điều là hãy khen ngợi tùy hỷ thiện hạnh của người ta. Mà khen người kia, tán trợ thiện hạnh người kia có mất gì của mình không? Không. Tóm lại nó có lời. Có lời là sao? Là các vị khen bằng miệng và bằng tất cả tấm lòng thì nó có lời là làm cho trái tim của các vị mở ra, lòng các vị thênh thang ra. Rồi cái điều lợi ích nó đến là mình cộng hưởng niềm vui với người kia. Phải vậy không? Khen người nên khen sau lưng. Phải không? Chê người nên chê trước mặt. Ta hãy học cái câu tiêu ngữ này cho nó thuộc đi. Thông thường mình cứ chê người ta sau lưng và khen trước mặt. Và khen trước mặt. Thưa các vị, nó có một chút toan tính trong đó chứ nó không hề vô tư nghe. Khen trước mặt để làm chi? Điều thứ nhất là để mát lòng nhau. Và chưa nói gì đến kẻ xấu, nó khen trước mặt, nó có hậu ý chứ, để mượn tiền chẳng hạn. Thế thì thưa các vị, đừng khen trước mặt, mà hãy khen sau lưng người ta. Đây là việc làm tùy hỷ thiện hạnh đây. Và cái lợi ích thứ hai của tùy hỷ thiện hạnh thưa các vị, đó là các vị tăng trưởng phước điền rất là lớn hồi nào không hay. Tâm các vị tự nhiên là rộng mở. Lòng của các vị tự nhiên nó phát sinh một cái niềm vui mà không cần làm thiện hạnh mình cũng có niềm vui. Không thích hơn à? Người ta bỏ tiền ngàn bạc vạn ra, người ta làm bao nhiêu công việc từ thiện. Rồi mình chỉ làm việc là đứng bên lề đường vỗ tay ca ngợi thôi. Mình có tốn một xu nào đâu. Thế nhưng mà mình chia sẻ được cái niềm vui của người ta. Và Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Hoa rằng là người nào mà phát tâm tùy hỷ tới thứ 50 lần. Tức là các ông kia làm việc lành, người thứ hai nói là cho ta biết, người thứ ba nói là cho ta biết, tới người thứ 50 chứ không phải là trực tiếp gặp cái người làm việc lành, việc thiện nghe. Nhưng mà cái công đức phước điền của người đó đạt được bao nhiêu phần trăm? Phải không đó? Thế thì các vị vụng về chi đến đổi mà không có tán trợ bao nhiêu thiện hạnh của người ta. Nhìn thấy người ta đẹp đẽ, mình khởi tâm hoan hỷ, khen ngợi. Nhìn thấy con người ta học hành thành công, mình khởi tâm khen ngợi. Nhìn thấy người ta nhà cao cửa rộng, mình khởi tâm tán trợ. Nhìn thấy người ta làm bất cứ một thiện hạnh gì, mình đều có thể vui với người ta. Thế thì người đó cũng vô cùng thông minh. Tại vì nó lời hơn người thường biết bao nhiêu. Còn mình đợi một năm mới có được một chút niềm vui thì đợi nó lâu quá. Một năm mình mới trúng số một lần thì nó lâu quá. Nhưng mà người ta trúng số kia, mình cứ khen ngợi tới. Có mất gì của mình đâu. Mình cứ vui với người đi, có mất gì của mình đâu. Có khi còn được lợi nữa, là người ta thương, người ta cho tiền nữa là khác. Mà tại sao không làm? Trong khi đó thì mình lại làm cái điều nó vô cùng vụng về, là luôn luôn là tìm mọi cách nói xấu về nhau, tìm mọi cách là tùy hỷ với ác hạnh của người chứ không tùy hỷ thiện hạnh. Cái này nó rất là vụng nha. Và đây là một cái tâm hành nó dẫn dắt chúng ta đến an lạc, đến hạnh phúc và thành tựu quả Bồ Đề đó. Gần nhất là các vị đọc thấy thập hạnh phổ hiền nó có phần này trong câu thứ 5 rồi. Điều thứ tư là phát Bồ Đề tâm. Thưa các vị, Bồ Đề tâm là cái năng lực giác ngộ tự có trong các vị. Thế nhưng mà nó không phải tự nhiên nó hiển lộ. Nó đòi hỏi mình phải gợi nó lên và sống được với nó bằng năng lực của ý thức, tức là bằng năng lực của tâm. Không dùng ý thức để tu thì không dùng cái chi để có thể thành đạt được con đường tu cả. Tôi ví dụ, cái việc gần nhất dễ hiểu đó là cái chi thiền đầu tiên trong tứ thiền là hữu tầm hữu tứ định, phải không? Từ này chúng ta cũng nên học để đi vào những cái tầng tu tập. Thế nào là tầm, thế nào là tứ? Đây là cái từ cổ người ta dịch tầm, đó là tiếng nói lầm thầm, tức là vọng thức, ý thức lăng xăng ngược xuôi. Tứ là khả năng đối thoại trong tâm thức, một cái là độc thoại, một cái là đối thoại. Cái này cái nhóm thiền tánh không mà dịch rất là hay, nó là độc thoại này, cái là đối thoại. Hai cái trạng thái tâm hành này nó có mặt rất dễ trong tâm thức ta. Có khi mình nói lầm thầm một mình, có khi mình đang cãi lộn với chính mình, phải không? Cái trường hợp mình đang cãi lộn trong đây thì gọi là đối thoại. Trường hợp mình nói rầm rì, tức là mình phê bình người nọ, phán xét về người kia thì gọi là độc thoại. Và đối thoại, độc thoại này nó có hai dạng tâm hành. Một dạng nó là tiêu cực, nó dẫn dắt mình để mình phiền não, mình bất an, mình lo âu, mình sầu muộn. Thế rồi người ta cũng mượn cái độc thoại và đối thoại này để dẫn dắt tâm ta đi vào thiền định. Thế nào là độc thoại và đối thoại để dẫn dắt tâm đi vào thiền định? Cái câu thoại ngữ trong kinh niệm xứ trước khi mình đi vô thiền tập là: tôi hít vào, tôi biết tôi đang hít vào. Là chi? Tôi thở ra, tôi biết rằng tôi đang thở ra. Tôi nhận biết toàn thân tôi an lạc khi tôi thở vào. Tôi nhận biết toàn thân tôi an lạc khi tôi thở ra. Được gọi là có tiếng lầm thầm để dẫn dắt ta đi vào thiền định. Rồi ví dụ trong những buổi thiền tập nơi đây, các vị được hướng dẫn là các vị thở vào, nhận biết hơi thở đang đi qua hai cánh mũi. Rồi cái phần thứ hai là khi các vị thở vào, thở ra, nhận biết là bụng các vị đang phồng và xẹp. Người ta gọi là thiền hướng dẫn. Đối với việc bên ngoài thì những lời thoại ấy hướng dẫn đi thiền tập thì gọi là thiền hướng dẫn. Cũng dùng lời, phải không? Rồi đối với tự thân các vị dùng năng lực ý thức của các vị để dẫn dụng cái năng lực đi vào thiền thì gọi nó là có tầm và có tứ. Thiền nhưng mà có ngôn ngữ thì thầm cho phép được sinh khởi ngôn ngữ để dẫn dắt tâm mình đi vào thiền định. Rồi, cái điều thứ hai giải thích tại sao mình dùng ngôn ngữ dẫn dắt tâm đi vào thiền định. Tại sao? Thưa các vị, mọi động thái của các vị, mọi buồn vui của các vị nó đều được dẫn dắt bằng ý thức. Ý thức là chi? Ý thức là khả năng nói thì thầm. Một là khả năng thì thầm nó thô, ta nhận thấy từng tràng chữ đi ngang. Hai là khả năng thì thầm chỉ đạo mà không có dòng chữ nhưng mà vẫn có ý thức nó máy động trong tâm thức. Thế thì mọi động thái của ta, mọi vui buồn của ta nó đều được ý thức dẫn dắt. Và khi mình để cho ý thức mình nó dẫn dắt vào cái nẻo phiền não thì gọi là phi như lý tác ý. Nó liên hệ một chùm vậy đó. Rồi khi mình vận dụng ý thức mình ra lệnh cho mình là mi không được buồn, mi phải an lạc, mi phải tùy hỷ thiện hạnh với người, thì gọi là như lý tác ý. Nghĩa là tác ý về cái hướng vô cùng tích cực hợp với chánh pháp, mang đến an lạc hạnh phúc cho chính anh. Các vị hiểu cái điều này mình trình bày nó liên hệ vậy đó. Thế thì thưa các vị, từ cái giải thích này để ta trở lại với phát Bồ Đề Tâm. Cái ý đầu tiên mình muốn thưa là Bồ Đề Tâm, tức là năng lực giác ngộ nó vốn có sẵn nơi các vị. Thế nhưng mà dựng cho nó sống động lại, khởi phát nó, làm cho nó sáng bừng lên, làm cho mình sống được với năng lực Bồ Đề Tâm thì đầu tiên phải dùng cái này, tức là dùng cái có tầm có tứ, tức là dùng ý thức đào bới dẫn dụng để hướng nó về cái nẻo Bồ Đề Tâm. Cho nên cái tầng cạn của phát Bồ Đề Tâm đó, thưa các vị, vận dụng ý thức mình khơi sáng nó, chạm vào cái vùng đất Bồ Đề Tâm của các vị, cũng giống như con đường thiền tập. Trước khi đi vào cái trạng thái an định của nhận biết thì ta mượn ngôn ngữ thì thầm này để dẫn tâm thức mình đi vào. Thì cái dạng Bồ Đề Tâm cũng thế. Nếu không có ý thức, không có ý chí, không có nguyện lực ba cái phần đó nó đều là cái chi, đều là cái tầng tâm thức sinh diệt nghe. Ý thức cũng sinh diệt, ý chí cũng sinh diệt, nguyện lực cũng sinh diệt, thì nó mới khơi động được, nó mới làm dấy được Bồ Đề Tâm. Và thưa các vị, ngay như cái pháp hành trì đó là chúng ta lại sám hối từng ngày, các vị thấy là mình đâu phải an trú trong cái thiền tịch lặng để lại Phật đâu, mình luôn xướng lễ danh hiệu Phật, có phải vậy không? Vào đầu một thời sám hối thì mình làm cái chi? Khởi nguyện lực cầu mười phương chư Như Lai gia bị và hồi hướng công đức lành này cho vạn loại chúng sinh. Đó là phát Bồ Đề Tâm luôn luôn dùng ý thức đi dẫn đạo ạ. Và nếu không dùng ý thức để dẫn đạo Bồ Đề Tâm thì không có cách chi mà mình khơi động được cái tâm giác ngộ nơi trái tim mình. Thiền tập cũng dùng năng lực ý thức tác động vào. Do vậy cho nên ta gọi một cái từ là cái phần này là cái năng lực tích cực của ý thức dẫn dắt an lạc và dẫn dắt vào chiều sâu. Đó là năng lực của ý thức nó dẫn dắt ta đạt thẳng đến cội nguồn của bản nguyên tâm bất động, tức là đạt đến cội nguồn của Bồ Đề Tâm giác ngộ tự thân ta. Rồi cái phần thứ năm, cái năng lực dẫn dắt nó đẩy chúng ta thực hành Bồ Tát Đạo. Không có ý lực mạnh, không phát nguyện từng ngày. Thưa các vị, cái công quân tu của chúng ta nó cũng nhạt nhòa theo tháng năm nghe. Cho nên những người Phật tử thực tập á, các vị đừng đợi đến mỗi sáng rồi đánh răng súc miệng đàng hoàng, ngồi trước Phật điển rồi lễ Phật, cái chuyện đó sẽ làm. Nhưng mà cái chuyện làm sớm hơn nữa đó, là làm chi? Vừa thức giấc phát nguyện liền. Thử làm coi, nhớ hay quên. Có khi thức giấc rồi nhảy cái đợp xuống giường chuẩn bị đi làm chứ còn đâu có nhớ. Nhưng mà như vậy là thất bại. Phải làm được việc là vừa mở con mắt ra là chắp tay lại nguyện thầm với Tam Bảo liền thôi, bằng cái tâm thức của mình mong muốn. Lại thập phương chư Như Lai, con đã nhiều kiếp mê lầm chìm nổi trong ba cõi sáu đường, kiếp này được thân người và con có được một ngày trước mắt, kính lại mười phương Tam Bảo gia hộ cho con, để con có thể sống được một ngày trong thiện niệm, sống một ngày trong công phu thiền tập, sống một ngày an trú được trong diệu pháp của Như Lai, hành trì để thành đạt được sự giác ngộ. Ví dụ, mình nguyện vậy đi. Rồi các vị có thể mỗi một ngày các vị khởi phát một cái niệm lực rất khác nhau, không ai ngăn cấm cả. Đó là mình gợi ý thôi nha. Rồi các vị tự sáng tạo ra cái lời khấn nguyện vào mỗi buổi sáng. Cái quan trọng không phải là lời khấn nguyện, mà quan trọng là cái chi? Vừa thức giấc là nhớ cái việc phải làm liền. Thử làm coi. Một ngày nhớ và bao nhiêu ngày quên? Ngày nhớ, 10 ngày quên, chắc á. Và mình làm thế nào? Mỗi sáng thức giấc mà đều nhớ thì các vị tu tập giỏi. Mà các vị tới chiều sửa soạn đi ngủ mới nhớ, ồ sáng này mình quên mất, chết chi mình phát nguyện ha. Thế thì tu còn quá dở. Không có cái gì biểu tượng hết này, nhưng mà mỗi sáng làm ơn nhớ giùm thì mới giỏi thôi, chứ còn để tượng Phật có khi mình cũng quên. Thưa các vị, tâm thức mình nó có cái điều kỳ lạ là nó rất dễ quên mà nó không thể có ý thức để nhớ. Cách đây nhiều năm, chính phủ Mỹ ra cái lệnh là hãy ghi vào dòng chữ đỏ trong từng bao thuốc lá. Hút thuốc có hại đến sức khỏe phải không? Và đầu tiên khi cái câu chữ nó được in vô trong những bao thuốc thì trong 6 tháng đầu, thưa các vị, những nhà kinh doanh mất doanh thu hàng tỷ nọ tỷ kia. Thế rồi qua 6 tháng này mọi việc đâu vào đấy. Vẫn cứ bán thuốc đều như vậy. Chứng tỏ là đầu tiên thì nó có một cái chút tác động vào người. Thế nhưng rồi người ta đọc 1 lần thôi, 2 lần thôi. Sau đó người ta không buồn đọc nữa. Người ta cứ nhả khói ra bình thường. Thế thì cho dù mình treo cái tượng Phật ngay đầu giường, chưa chắc thì mình đã nhớ. Cho nên phải gợi cái tâm thức của mình gắn liền với cái điều đó là hãy phát đại nguyện vào mỗi sáng. Mà nếu không phát đại nguyện được thì không thể hành được Bồ Tát hạnh trong một đời này. Thậm chí như cái thói quen tâm thức là không tùy hỷ thiện hạnh là chuyện rất dễ xảy ra. Và nếu mỗi sáng mình phát nguyện thì thưa các vị, cái việc này rất dễ làm. Mình hình dung rằng mỗi sáng á, mà mây u ám ở phương Đông, thế thì mình biết ngày đó là gió, là bão, là mưa, là thời tiết xấu. Mỗi sáng mặt trời rạng rỡ phương Đông là mình biết ngày đó chắc chắn là trời đẹp, phải không? Rồi quay lại đời sống bên trong tự thân. Mỗi sáng mà mình phát nguyện tu tập, thế thì mình bước xuống giường là mình an trú trong niệm để mình tu. Mình đi tới, mình đi lui, mình rửa mặt, mình mở khóa xe, mình ngồi yên bình, mình thở vào thở ra ba hơi năm hơi để nhiếp tâm trong thiền tập, rồi bắt đầu lái xe ra. Thưa các vị, xã hội Tây phương rất cần các vị tu nghe, rất cần công phu thiền tập của các vị đi vô trong từng cái động thái. Tại vì một tích tắc thôi mà mình lơ là không có chánh niệm thì mình có thể gây ra bao nhiêu cớ sự cho người đi đường chứ, hoặc là người ta gây cớ sự cho mình không phản ứng kịp. Thế thì cái chuyện tu nó rất là cần để các vị đem vô đời sống bình thường để thực tập ạ. Lái xe rất là cần cái sự tu tập của chúng ta, ngồi làm việc cũng rất là cần. Và thưa đại chúng, nó đâu có mất bao nhiêu thì giờ. Không ai mà lên xe mở công tắc cái cụp rồi rồ máy xe đi liền cả, có phải vậy không? Đều có vài ba phút để cho toàn bộ máy móc của các vị nó bơm nhớt, bơm xăng đều đặn, nó trơn tru đâu đấy. Tức là phải làm cho nó ấm lên cái đã rồi các vị mới đi. Thế thì giờ phút đó mình làm chi? Giờ phút đó mình để tâm thức mình nó lăn xăng, nó nghĩ suy thì sai. Mình phải kéo nó dừng lại ngay nơi đây, an trú trong ngay hơi thở, đi tu ba hơi thở thôi. Không cần nhiều, không cần nhiều. Hãy thiền tập ba hơi thở. Và khi ba hơi thở các vị thiền tập được thì cái năng lực thiền tập của các vị nó lấn dần ra tới nhiều hơi thở khác. Và nếu mình không có lợi dụng được từng phút giây để tu như thế thì mình kiếm đâu ra thì giờ để mình tu? Đang ngồi làm việc mỏi mệt, mình chỉ cần ngồi thừ người ra trên ghế, nhắm mắt lại. Ba hơi thở, năm hơi thở, thế thì các vị đang tu. Và không có trở ngại chi đối với mọi người, mọi giới, mọi việc cả. Ta đang làm việc, ta đang nấu ăn, ta đang giặt đồ, ta đang đứng, ta đang đi, ta đang lái xe. Mình cứ ngại ngần là lái xe sao nhiều đèn đỏ quá. Thưa các vị, đèn đỏ là một trong những vị Bồ Tát nhắc các vị để các vị tu đó. Ngài biểu dừng lại đây đi, dừng không phải ở bên ngoài cái xe ta dừng mà dừng luôn ở tâm nữa. Tâm nên dừng lại, an trú ngay nơi phút giây hiện tiền để tu. Thế thì mọi hiện tượng của đất trời đều là cơ hội giúp mình để hành Bồ Tát hạnh. Hai cái cấp độ hành Bồ Tát hạnh. Cấp độ 1, hướng ngoại. Ta cứ nghĩ hành Bồ Tát hạnh là phải bố thí, phải cúng dường, phải chẻ xương, phải róc tủy. Tức là bố thí nội tài là tự thân này, bố thí ngoại tài là của cải tài sản, rồi bố thí vô úy nữa. Bồ Tát hạnh thì chia ra là bố thí là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, gọi là hành lục ba la mật. Nhưng mà đấy là phương pháp hành Bồ Tát hạnh hướng ngoại. Thưa các vị, hướng ngoại thì vẫn hay nhưng mà chưa bằng hướng nội nghe. Ví dụ như Ngài Sinh Vua Chê nói một câu mà chúng ta học từ ngày đầu ở dưới vận hạnh đó, là nếu có một vị Phật hiện ra trước mặt cũng không có thể bì được anh tự thấy Phật của chính anh. Thấy Phật nơi thể tánh bất diệt của anh quan trọng hơn chứ không phải là thấy Phật bên ngoài. Thế thì làm ngàn vạn thiện hạnh tu tập lợi sinh, tức là Bồ Tát hạnh hướng ngoại vẫn không bằng được với cái công trình hướng nội để khám phá Bồ Tát nơi chính các vị, hay là để độ sinh trong tự thân các vị. Hướng nội nghĩa là gì? Nói theo tinh thần của Kinh Kim Cang là nếu có một chúng sinh nào nó vừa có mặt từ loài thai sinh, nõn sinh, thấp sinh, quá sinh có mặt, thì anh liền đưa nó vào vô dư niết bàn gọi là Bồ Tát. Và chuyện này dễ làm hay khó? So ra thì nó dễ vô cùng so với các vị bỏ tiền bỏ của để bố thí, để cúng dường, để làm chi. Đồng tiền liền khúc ruột mà bỏ nó ra đau. Còn cái chuyện vô cùng giản dị là từng ý niệm sinh ra trong các vị chỉ đưa nó vào vô dư niết bàn thì có mất cái gì đâu. Mất con số nào đâu. Mà không làm. Mới lạ. Trong khi cái chuyện tu Bồ Tát hướng nội thì nó mới giúp cho các vị thành đạt được giác ngộ nghe. Còn tu Bồ Tát hướng ngoại thì chỉ giúp cho ta có được phước điền để có nhà cao, có cửa rộng, sinh lên cảnh giới của trời, hoặc là làm một ông nhà giàu, hoặc là làm vị thiên đế, hoặc là làm nữ hoàng anh. Chứ còn không có khả năng cắt đứt được phiền não, không có khả năng cắt đứt được dòng sinh tử luân hồi. Trong khi đó thì cái năng lực hành Bồ Tát hạnh hướng nội này mới giúp các vị đoạn trừ phiền não, chấm dứt khổ đau, thành tựu được quả chánh giác. Ấy vậy mà ta làm nó khó khăn vô cùng. Ta làm cái chuyện này thì nó lại dễ. Người ta kêu mình cúng dường của, cúng dường tiền để đúc chuông, để thỉnh tượng, để cất chùa. Thậm chí là mấy ông thầy vớ vẩn gạt ta, ta cũng nghe lời rối rối. Mà cái chuyện vô cùng đơn giản là quay về độ chúng sinh trong ta là cái chuyện nó có mặt ngay bây giờ ở đây, không cần một cái điều kiện gì cả. Tại vì lúc nào mà trong tâm các vị nó không khởi ra những ý niệm đâu. Từng ý niệm có mặt thì các vị chỉ cần đưa vào cảnh giới Niết Bàn thì đang tu đó. Đang hành Bồ Tát hạnh đó. Tóm lại, thưa các vị là cái năng lực tâm dẫn dắt an lạc nó được biểu hiện ra thành 5 phần đơn giản như thế này. Cái nền tảng của 5 phần để dẫn dắt an lạc này nó được sinh ra từ ý thức của các vị. Hay dùng một cái từ hình tượng đó là tam tạng đi đến Tây Phương thỉnh được kinh về. Không phải một mình ông đi được, mà phải nhờ Tề Thiên Đại Thánh là người chủ trì. Và nếu không có Tề Thiên Đại Thánh thì dù cho có con ngựa quý, đó là Tiểu Long Vương Quá Thành, hoặc có Sa Tăng là người quẩy hành lý, hoặc có Trư Bát Giới là người luôn cầm cái bồ cào dọn đường, cũng không thể đưa tam tạng tới Tây Phương được. Tức là có những công đức thiện hạnh gì tập trung lại nhưng mà vẫn không thể đi đến được Bồ Đề Tâm viên mãn nếu không có ý thức dẫn dắt. Phần thứ tư là phần D của vấn đề. Và cái phần D của vấn đề rất là quan trọng. Đó là cái năng lực thể ngộ tự tánh chứng nghiệm Niết Bàn. Phần này quan trọng đây. Những nhà huyền môn của Ấn Độ, tức là những nhà yoga, họ có một cái câu thoại ngữ hay như thế này. Họ bảo rằng con người nếu chỉ có cái phần ý thức không thì chưa đủ để làm một con người. Tức là nếu tâm thức phát triển đến một cái chừng mực rằng là con người là một sinh vật có ý thức, gần đó thôi thì chưa đủ. Tức là có sự nhận biết không thì chưa đủ. Tại vì loài động vật ngang với ta như là loài khỉ, loài mèo, loài chó, nó cũng có ý thức nhận biết chứ. Nó nhận biết đây là bản tình của nó. Và nó nhận biết mùi hương. Con voi á, 10 dặm xa nhưng mà nó nhận biết cái mùi hương con voi cái vào cái mùa đông đực để nó tìm tới. Thế thì nếu chỉ là sự phát triển nó ngang tầm đó thì chưa đủ để gọi là một con người. Sở dĩ gọi là một con người là gì? Ngoài năng lực ý thức ngang với loài động vật, con người còn có khả năng nhận biết được cái ý thức của mình đang có. Nó có hàm cái nghĩa chi? Nó có dễ hiểu đối với các vị không? Tức là ngoài cái sự nhận biết, ta còn có khả năng là thấy được cái nhận biết của ta, chứng nghiệm nhận biết của ta. Hay nói một cái từ khác là ta là người quan sát, ta đang thấy, ta đang nghe, ta đang nhận biết, ta đang vui cười, ta đang đùa cợt, ta đang buồn, ta đang giận, ta đang phiền não, ta đang bất an. Cái con người đang chìm trong phiền não, nó ngang với cái tầm vóc tri thức của loài động vật mà thôi. Loài động vật nó cũng khổ vậy. Ví dụ như con sư tử đầu đàn á, Tới một cái giai đoạn nào đó, thưa các vị, nó già lụm cụm rồi, nó bị những con sư tử trẻ hơn đánh nó văng khỏi bầy đàn, chiếm luôn bầy đàn của nó. Một mình nó thất thơ thất thiểu trong rừng, rồi cuối cùng nó chết ở trong một xó rừng. Thì lúc bấy giờ người ta nhìn vào đời sống của nó, thấy nó rất là thảm khổ, như một cái kẻ già cô đơn giữa trần thế, không có người thân độc hành giữa cuộc đời. Thế thì cái nỗi khổ nó không phải chỉ có con người khổ, loài vật cũng khổ. Mình hình dung rằng một con quất thôi, tức là con cuốc, cái dân miền Bắc người ta gọi là cuốc đó, khi bạn hữu của nó chết, hoặc con thiên nga, thưa các vị, bạn tình của nó chết rồi, thì nó kêu cho tới con mắt của nó khô, không còn một chút nước, nó chết. Và con thiên nga khi mà bạn tình nó chết rồi thì nó cũng chết theo. Thế thì cái nỗi khổ đau nó tràn ngập trong những loài động vật hai chân, loài động vật bốn chân đều có nỗi khổ như nhau. Thế nhưng mà sở dĩ loài người được gọi là con người thượng đẳng là do vì ngoài ý thức về tự hữu, ý thức về nỗi khổ, tức là nhận biết, tức là có cảm nghiệm về nỗi khổ, ta còn có một phần sâu xa hơn là ta là người đang quan sát nỗi khổ có trong ta. Ta là người còn nhận biết nỗi khổ đó, chứ không phải là chỉ đơn thuần ta đồng nhất ta vào cảm xúc của khổ. Được đánh giá là loài người do vì ngoài cái việc hắn chìm ngập trong u buồn bất an, hắn nghĩ suy về quá khứ, hắn toan tính tương lai, hắn còn có một khả năng đặc biệt nữa là chứng nghiệm, là nhận biết, là quan sát tất cả nỗi niềm đó đang có trong hắn. Hắn có thể tách ra khỏi phiền não để thấy đây là phiền não. Hắn có khả năng tách mình ra khỏi những cái niềm vui, thấy đây là niềm vui đang đến, đang đi. Ta là con người đang chứng nghiệm niềm vui. Nếu ở một cái trình độ bình thường lý giải về tâm thức loài người, thì cái truyền thống yoga họ đã lý giải cái điều này. Và cái điều này, thưa các vị, dùng lăng kính thiền tập thì nó rất là dễ hiểu, có phải vậy không? Ta chỉ đồng nhất ta vào cái phần rất bé nhỏ là những cái buồn khổ bất an lo lắng trong ta. Khi nó sinh ra thì ta thấy ta là nó, mà ta quên một điều, ta không phải nhỏ như thế. Ta không phải là tảng băng nổi như vậy. Ta còn là cái chi? Không phải phần băng chìm đâu nghe. Ta còn mênh mông, ta là biển chứ không phải là cái phần băng chìm. Một cái mảnh băng trôi ở vùng Bắc Cực, mình thấy nó bé xíu thôi, nhưng mà đâu biết rằng là cái tảng băng ngầm đó, nó rất là to. Nó không biết cơ mang nào mà nói. Thì cái điều này nó ví dụ, thứ nhất là cái phần nổi đó là những phiền não của các vị. Phần chìm của tảng băng đó là những lo lắng, nghĩ suy, bất an. Ý thức của các vị nó đang dệt, nó rất là mênh mông. Không có một cái phiền não nào sinh ra trong các vị mà không do phần ý thức của các vị dệt nên cả. Ý thức này nó gồm có những phần như là tưởng tượng của các vị, toan tính của các vị, nghĩ suy của các vị, phân tích của các vị, ý kiến của các vị, cố chấp của các vị. Nó là một tảng băng rất là lớn nằm ở phía dưới. Thế nhưng mà ngoài cái phần nổi của tảng băng và phần chìm của tảng băng nó to lớn, thì ta không phải là những phần ấy. Ta là chi? Ta là cái năng lực nhận biết bao trùm luôn toàn bộ những điều kia. Và ở cái mức độ của truyền thống yoga, trong những nhà huyền môn, thì người ta định nghĩa anh không phải là phần băng nổi, anh không phải là phần băng chìm, mà anh là cái vùng biển rất là mênh mông. Tại vì cái năng lực nhận biết của chúng ta, thưa các vị, nó rất là mênh mông. Và từ điều đó họ sinh ra những cái lý giải về đời sống như thế này, thưa các vị. Cái tầng thứ nhất. Toàn bộ những cái hiện hữu giữa cuộc đời này, nó không có cái gì khác ngoài năng lượng hết. Viên đá bên đường, hành tinh đang quay quay. Cái cây đang có mặt, con thú đang chạy, con người đang vận hành, thưa các vị, nó là phần năng lượng sống động thôi, chứ không có gì khác cả. Đời sống nó là năng lượng. Thế rồi năng lượng nó biểu hiện hai phần. Một, nó là hiện hữu. Hai là không hiện hữu. Cái tầng thứ hai. Mình giải thích điều này để các vị thực chứng được thể tánh của các vị. Nó hơi vòng vo một chút, nhưng mà nó cũng rất là cần để cho chúng ta biết. Cái nguồn năng lượng này nó phát sinh ra, một cái là nó biểu hiện, một cái là nó không biểu hiện. Và mình nhìn vào thiên hà vũ trụ là nhận ra điều này. Cái biểu hiện như mặt trời, nó phóng năng lượng ánh sáng đi vào hành tinh này. Thì cái phần hiện hữu để ta nhìn ngắm được đó là mặt trời. Thế nhưng mà năng lượng ấm cúng của mặt trời nó đi qua không gian nó đến đây thì ta không thấy. Thế thì từ cái có, tức là mặt trời, nó hình thành cái không, tức là cái không hiện hữu là năng lượng của hơi ấm mặt trời đi vào đây. Và từ cái có này chuyển thành cái không, nó xa hay gần? Thưa, rất là gần nhau, rất là gần nhau. Mình đừng tưởng rằng mặt trời nó nguyên vẹn như thế và cái công năng của nó là ban phát năng lượng ấm cúng vào hành tinh này bất tận, thưa không. Nó có một cái chu kỳ tuổi thọ nhất định nghe. Ví dụ như hành tinh ta, người ta đo rằng là đã sống được phân nửa chu kỳ tuổi thọ, tức là 5 tỷ năm rồi. Sự sống nó còn lại là 5 tỷ năm nữa, tức là nó vào cái khoảng trung niên của đời người rồi đó. Thế thì khi cuối cùng hành tinh này nó chìm vào cái chết thì mặt trời cũng lâm vào cái tình trạng là cạn hết nhiên liệu và nó trở thành một hành tinh chết. Mình quen cái nhìn từ nhỏ, mình đã có một khái niệm rằng mặt trời nó như một cái đĩa tròn, nhưng mà thưa các vị, nó là một cái chảo dầu sôi chứ không phải là một cái đĩa. Mình chiên khoai tây mà nó phực lửa như thế nào thì mặt trời nó đang làm công việc như thế ấy. Một ngày nó đốt không biết bao nhiêu tỷ tấn khí heli để nó hình thành cái năng lượng sống động ấm cúng tặng cho hành tinh. Thế thì cái điều chúng ta trở lại đó là nó là một loại hiện hữu có thực. Phóng năng lượng ánh sáng đi vào chiều không gian này thì không gian này ta không thấy, nhưng mà từ cái có nó dần dần nó biến vào cái không, cũng như cái sự sống mặt trời dần dần đi vào cái chết. Thế thì từ cái hiện hữu nó đi vào không hiện hữu. Thế nhưng mà mình đừng tưởng rằng năng lượng và hơi ấm mặt trời nó biến mất vào không gian mênh mông này đó, nó không còn chi. Thưa các vị, sẽ tới lúc mặt trời nguội đi và mặt trời giấy chết. Thế thì cái năng lượng hơi ấm đã đi vào không gian này, nó lại hình thành một cái hành tinh khác. Sau triệu triệu năm ánh sáng thì nó lại có lại một dãy thiên hà mới. Và nếu cái ví dụ này nó khó hiểu thì mình dùng cái ví dụ thứ hai. Thưa các vị, con người là một sinh vật hữu cơ, sống động. Mình ăn những thức ăn như là cỏ, như là cây, như là thịt động vật. Mình ăn nó vô. Trong cái quá trình mà biến hoại của thức ăn để thành máu, thành thịt nuôi các vị thì các vị không thấy. Thế rồi những thức ăn sống động hay là vô vô tri bên ngoài nó trở thành cái năng lượng sống động bên trong các vị. Cây cỏ hay là hạt lúa mì hay là hạt bắp hay là hạt đậu vân vân, nó không có cái năng lực nhận biết và sống động. Thế nhưng mà khi nó đi vô cơ thể các vị thì nó thành máu, thành thịt, thành ý tưởng của các vị, nó rất là sống động. Thế thì từ cái vô tri nó đi vô hình hài ta, nó thành cái hữu tri. Rồi từ cái hữu tri của hình hài nó thải ra thì nó thành lại vô tri. Có phải vậy không? Thế thì cái liên hệ giữa phần này, hiện hữu và vô hiện hữu này, nó được xác minh rằng tất cả đều tạo thành bằng năng lượng mà thôi. Vật lý điện tử họ đã nghiên cứu rằng là vật chất không có gì mất cả, chỉ là thay đổi dạng mà thôi. Trong cái quá trình thay đổi dạng thì năng lượng này là cái duy nhất tồn tại. Nó biểu hiện ra hình thể, biểu hiện ra đời sống, biểu hiện ra vật vô tri. Chỉ là cái sự hội tụ của năng lượng nó hình thành ra từng món đồ theo nhân duyên. Thế nhưng mà khi người ta tán mệnh nó thì nó không phải là mất hẳn, mà nó trở thành năng lượng lại. Và từ cái điều thứ hai này, thưa các vị, chúng ta nhận diện thêm một cái điều nữa là hiện hữu và không hiện hữu này nó liên hệ với nhau rất chặt, nó cùng một nguồn với nhau. Mình nghĩ rằng mặt trời cách xa mình tới bao nhiêu, tới 7 phút ánh sáng, 7 phút thời gian ánh sáng, tức là từ mặt trời khởi điểm mà đi tới hành tinh này, từng giọt nắng của hắn là đã qua tới 7 phút mới đến đây. Ta nhìn là ta nhìn mặt trời quá khứ 7 phút chứ ta không hề thấy mặt trời hiện tại. Và ta nghĩ rằng mặt trời không liên hệ gì với mình ư? Thưa không. Ví dụ như mặt trời một lúc nào nó buồn đời, không thèm phóng năng lượng ấm nữa, thì các vị sống được không? Mặt trời mà không có mặt thì hành tinh này dễ chết và con người không cách gì tồn tại được. Thế thì xa ngần ấy, ấy vậy mà mình vẫn liên hệ rất chặt với mặt trời. Thế thì từ cái hiện hữu của con người là hữu tri cho đến cái vật thể vô tri là mặt trời, nó không hề có sự nhận biết nhưng mà nó là một tập thể sống, một sự liên hệ rất chặt chứ không hề là cách quản gì nhau cả. Từ đó rồi chúng ta có một cái ví dụ khác. Thưa các vị, mình tưởng là mình với người kia không liên hệ gì nhau sao? Là không bà con hàng xóm, không có huyết nhục gì, rồi mình tha hồ, mình vung vãi cái sự giận dữ, phiền muộn vào người hàng xóm láng giềng được ư? Thưa, họ là một phần của đời sống mình. Cỏ cây là một phần đời sống mình, hành tinh này là một phần của đời sống mình. Năng lượng của tâm thức chúng ta, thưa các vị, nó là sống á. Nó lây lan đến từng người gần và xa. Thậm chí xa nửa vòng trái đất mà năng lượng tâm thức ta nó còn đánh động được trái tim của người thân thai. Thế thì thưa các vị, trong một không gian thế này thì chúng ta liên hệ rất chặt với nhau. Đừng tưởng ta với kẻ thù không liên hệ. Đừng tưởng ta với người lạ quắc ngoài đường không phải là bà con với nhau. Thưa các vị, cùng sống trong cái biển năng lượng như nhau cho nên ta với người là một. Và điều này nó càng dễ kinh nghiệm vô cùng nếu các vị chọc người thân trong nhà các vị mà giận. Thì chuyện gì phát sinh? Không khí cả nhà chìm trong địa ngục. Đó, chuyện nó phải vậy thôi à. Mình đừng nghĩ rằng là mình trả thù người kia. Rồi mình hả hê, thưa các vị, người kia chìm trong cái nỗi khổ đau thì các vị cũng chìm trong nỗi khổ đau như vậy thôi, không khác gì cả. Thế thì thưa các vị, ngay cái tầng thứ hai của cái nhìn những nhà huyền môn trong yoga, người ta đã tặng cho chúng ta một chút tự giác để chúng ta tu rồi đó. Thế rồi cái phần thứ ba, đó là cái phần hiện hữu. Năng lượng nó biểu hiện ra cái phần hiện hữu và không hiện hữu. Cái phần hiện hữu này, nó là chia làm hai. Là có ý thức và không ý thức. Không ý thức là chi? Viên đá bên đường không ý thức. Nhìn ở mức độ thô thì nó là vậy. Con đường chúng ta đi không ý thức. Cái cầu xi măng chúng ta bắt đi ngang qua dòng sông không ý thức, phải không? Vật thể ta dùng như cái đèn, như vật dụng vân vân không ý thức. Rồi cái ý thức là chi? Những sinh vật ngọ nguậy trên hành tinh này như là động vật, cái con lũi dưới đất, con chạy trên mặt đất, con bay trên trời, con lội dưới nước, kể cả con người, là động vật có ý thức. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên quán chiếu, thưa các vị, có ý thức hay là không ý thức gì, nó cũng liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Cái không có ý thức là cái cây ở ngoài đường. Mình tưởng rằng nó không ý thức, nhưng mà thưa các vị, đã có nhiều thử nghiệm cho biết rằng cái cảm thức của nó mong manh hơn loài người, nhưng nó có một cái cảm giác sợ, lo, buồn, hân hoan. Người ta đánh đàn, chơi nhạc, Mozart cho cây nghe, cho lúa mì nghe, thì nó lại có cái năng suất bội thu. Giá cây cưa vào rừng, đi dung văn dung vẻ, đi để nhìn ngắm cánh rừng, thì cây rừng nó không có xôn xao, không có hoảng loạn, không có kêu cứu. Thế nhưng mà khi mình không mang cái dụng cụ chi đi nữa, nhưng mình đi vào rừng nhìn ngắm để chọn một cái cây thẳng nè, lớn nè, đẹp nè, chắc nè, để đốn đem về làm nhà. Thế thì cây rừng nó xôn xao, nó báo động với nhau, nó nói có một cái tên sát nhân nó vô đây, nó tìm người để nó giết đó. Và thưa các vị, loài thảo mộc côn trùng nó có một cái độ bén nhạy của tâm thức mà máy móc khoa học nó đo được. Huống nữa là từng loài động vật di chuyển trên hành tinh này, thưa các vị, cảm thức nó gần với loài người vô cùng. Có điều nó thua loài người ở cái chỗ chi? Đành rằng có ý thức, nhưng mà nó chỉ ý thức về tự thân thôi. Nó đồng nhất nó vào tự thân thôi, chứ nó không có thể làm được một điều như loài người là đứng tách mình ra để có thể quan sát ý thức của họ đang có. Thế rồi tới cái tầng thứ tư. Tầng này mới là tầng chúng ta đáng nói và chúng ta đi vào thiền tập để nhận ra cái năng lực Phật của chúng ta. Tức là cái có ý thức này nó phân ra làm hai. Tự ý thức và tự vô ý thức. Thế nào là tự vô ý thức? Những cái cảm xúc, những cảm thọ, những vui, những buồn, nó có mặt trong ta, nó sinh, nó diệt, nhưng mà ta bằng lòng với đời sống ngang gần đó thôi. Thế rồi, tự ý thức, tức là ta tự nhận biết rằng ta đang có ý thức, tức là ngoài khả năng ta giống với loài động vật, cũng chìm trong nỗi hoảng loạn, sợ sệt, lo âu, toan tính cái chuyện đi kiếm ăn, và rượt đuổi con cái giống như loài động vật. Thế nhưng mà ngoài những ý thức căn bản đó, ta còn một cái phần vô cùng quan trọng là ta còn nhận biết những cái đó nữa. Tức là ta vừa hát mà vừa là người chấm điểm ta hát, tức là vừa hát và vừa nghe mình hát được. Còn loài động vật thì nó chỉ đơn thuần là nó chỉ hát mà thôi, chứ nó không có thể làm giám khảo chấm điểm nó được. Cái khác biệt lớn nhất để gọi rằng có người phát triển được một cái trình độ cao, đó là cái phần này. Hắn vừa có ý thức mà hắn vừa có khả năng nhận biết ý thức của hắn. Mình nhìn điều này thì kinh nghiệm ra, thưa các vị. Ví dụ, trong đời sống chúng ta nhiều lắm là chúng ta chỉ nhớ lại tới chừng nào? 4 tuổi thôi. Các vị gửi tâm thức các vị lui về quá khứ để nhớ về thuở ấu thơ của mình thì thưa các vị nhiều lắm là lui tới cái ngưỡng cửa của 4 tuổi thôi, chứ không hơn được. Thế rồi mình nói là tôi chưa từng sinh ra, tôi chưa từng nằm khóc que que, tôi chưa từng đã qua giai đoạn 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi sao? Thưa, sự sống vẫn có, nhưng mà anh không thể lui về với cái trạng thái lúc anh còn chưa có sự nhận biết về mình. Lúc đó vẫn sống động bình thường, nhưng mà ý thức của mình nó không có phát triển đủ để nhận thức về hoàn cảnh bên ngoài, đủ để ý thức về mình. Cho nên quá khứ của mình chỉ lui về được gần đó là chấm dứt. Trường hợp thứ hai, thưa các vị, nó sâu hơn một phần nữa, đó là thế này. Các vị nhìn thử cái giai đoạn của một em bé và những loài động vật hoang dã, các vị thấy là nó gần như giống nhau. Nó ở trong một cái trạng thái là không tự ý thức được chính bản thân đó. Nó chỉ an vui với cái điều đang hiện có. Mắt của nó vô cùng thơ ngây. Và loài động vật cũng thế. Thưa các vị, nó bằng lòng với đời sống hiện tại, bằng lòng với cái ăn đã có, bằng lòng với đời sống tình dục khi cái mùa động được xảy ra. Không có những nỗi niềm lo âu, phiền muộn, bất an, không có quá khứ đè nặng lên tâm thức, không có tương lai để toan tính. Thế cho nên thưa các vị, nếu đời sống con người mà chỉ ngang chừng đó thì rõ ràng là ta rất là thiệt thòi. Do vậy, cái món quà tặng của con người đó là ngoài cái khả năng ý thức, hắn còn tự ý thức cái ý thức của hắn. Tức là nhận diện được những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu, phiền muộn đang sinh, đang diệt trong hắn. Đây là cái đặc quyền duy nhất mà thế giới loài người có. Từ cái đặc quyền duy nhất này, người ta mới xác định rằng ba cõi sáu đường lòng lộng, chỉ duy nhất có con người là có khả năng đạt đến chiều cao để thành đạt được một vị Phật. Anh dùng ý thức của anh dẫn dắt, anh có thể chìm trong nỗi buồn, chìm trong phiền não, chìm trong bất an, nhưng mà anh có khả năng là nhận diện, quan sát nỗi buồn và phiền não bất an của anh để anh vượt thoát cái kiếp trầm lụy của anh. Cho nên chỉ có con người mới đủ điều kiện để thành vị Phật là như vậy. Cái tiến bộ tâm linh phải đạt đến ngưỡng cửa con người tự ý thức thì mới có thể thành đạt được một đời sống tâm linh cao lên là như vậy. Kỳ thực trong cõi người, thưa các vị, tâm thức mình nó chỉ ở ngang chừng với cái đời sống hưởng thụ, không biết gì hơn. Chúng ta chỉ thấy ta là thân hình này, ta là vui buồn này, ta là suy nghĩ này, ta đồng nhất ta hoàn toàn vào đó, thì không có cách chi gợi cho người kia khởi phát được Bồ Đề Tâm. Họ bằng lòng chấp nhận đời sống ngang chừng đó thôi. Thế thì đời sống họ nó khác hơn loài động vật một chút, đó là họ có thể hưởng được lạc thú như cuộc đời cao hơn, nhưng mà đời sống của họ, thưa các vị, không thể phát triển được, hướng thượng được. Đó là chúng ta lý giải về phần này để trở lại là năng lực thể ngộ và chứng nghiệm Niết Bàn. Các vị nắm được cái phần này rồi chứ hả? Giải thích sôi một miếng mà nắm không được thì cái chuyện lạ. Và khi các vị đi vô cái phần đó rồi thì các vị thấy nó vô cùng là đơn giản. Cái điều đầu tiên là đem tâm quán tâm. Cái từ này mà các vị đi vô kinh văn các vị gặp rất là nhiều nha. Quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, quán tâm trong tâm, quán pháp trong pháp. Phải không? Vô cùng là đơn giản để hiểu. Nếu mình không đi ngang qua bốn tầng của truyền thống huyền môn yoga giải thích thì các vị không biết đem cái tâm nào, quán cái tâm nào. Và khi mình đi ngang qua cái điều kia hiểu rồi thì các vị thấy là cái buồn, cái giận là tâm. Là cái nhận biết buồn giận cũng là tâm. Thế thì mình có quyền đem cái tâm nhận biết chói sáng để thấy buồn, thấy giận, thấy ghét, thấy thương đang đến, đang đi. Thì các vị làm được điều này là người đang làm một cái công việc chứng nghiệm trạng thái tự tánh bất động của các vị đang thể nghiệm Niết Bàn ngay hiện tiền. Dễ hiểu hay là khó? Câu thứ hai, dễ làm hay khó? Sao khó được? Cái chuyện đó vô cùng đơn giản. Buồn giận của ai? Buồn giận của ta. Ưu tư phiền não của ai? Ưu tư phiền não cũng của ta. Và cái năng lực giác ngộ thì nó đã có sẵn nơi các vị, nó đang đợi các vị, nó đang mời các vị. Phật của các vị đang bị giam nhốt ở trong cái hũ kính, cái hũ phiền não. Ngài đánh SOS, Ngài mời gọi ta là cứu giùm tôi, hãy mở ra đi cho tôi có ánh sáng để cho tôi sống với. Mà chỉ cần các vị làm một điều là các vị nhận biết phiền não thì Phật của các vị liền phóng qua nghe. Chứ không cần làm gì thêm cả. Phiền não đang đến, đang đi, đang nhận chìm đời ta, đang đầy đọa ta. Thế nhưng mà ta chỉ cần nhìn thì Phật các vị liền phóng ánh sáng, cứu độ liền. Lúc bấy giờ nói theo cái ngôn ngữ kinh văn là Đức Địa Tạng liền có mặt cứu cho chúng sinh ở 18 tầng địa ngục ngay. Chỉ cần một niệm hồi quang thôi thì Địa Tạng liền phóng ánh sáng chói chang cứu hết tất cả những chúng sinh bị đọa trong địa ngục thiết vi ạ. Và thưa các vị, vô cùng đơn giản. Tóm lại, năng lực thể ngộ tự tánh để chứng nghiệm Niết Bàn là cái tự hữu của các vị đang sở hữu, đang có. Và chỉ cần làm gần này thôi. Thế thì bảo tàng giống như Ngài Phật Quả Viên Ngộ, Ngài nói là bảo tàng ta không tìm cầu mà tự đến. Tại vì khi các vị làm được điều này, tâm các vị an lắng trong cái trạng thái sáng tỏ hiện tiền tĩnh lặng thì các vị ngửa mặt nhìn trời, trời đất rất là thênh thang và không gian lồng lộng này của ai? Tha hồ các vị hưởng thụ, tha hồ các vị hưởng dụng nó mà không có tốn đồng xu con nào cả. Mở mắt nhìn ra khắp ba bên bốn phía, thưa các vị, từng cọng cỏ đều đẹp, từng chiếc lá bay đều đẹp. Nó đẹp không phải là do vì nó vàng, nó đỏ gì cả. Nó đẹp là do vì tâm của các vị an trú trong trạng thái tịch lặng. Khi lòng mình mà không phiền não, thì mọi việc, thưa các vị, nó đến với mình đều không có cái thứ chi có thể chọc làm cho các vị phiền não bất an được. Lòng mình mà bực bội thì cho dù người ta nói những lời ngọt, mình cũng thấy lời đó là lời chọc tức. Lòng mình nó tràn đầy phẫn uất căm hận thì thưa các vị, người ta đem món ngon vật lạ tới mà dọn mình nghĩ là họ trêu chọc mình đó chứ, mình đang giận mà ăn cái chi. Thế thì thưa đại chúng, an trú tâm được trong cái trạng thái thiền tập như thế này thì đất trời lồng lộng mênh mông là món quà tặng cho các vị. Hình hài bình thường đây, mình chơi lên chơi xuống đây, mình dự định là kiếm 5-10 nghìn để sửa con mắt, sửa cái lỗ mũi vân vân, nhưng mà khi các vị thấy được đạo rồi thì các vị thấy là mặt mày mình nó vô cùng là xinh xắn, không cần làm cái chi cả, nó vẫn đẹp như bình thường. Cái chuyện này nó tự nhiên thôi. Và cũng đời sống bình thường như thế này, nhưng mà các vị thấy đạo rồi thì thưa, mỗi một ngày nó vô cùng là kỳ lạ, rồi nó sáng ngời, nó mới lạ, nó tinh khôi, nó tuyệt vời, chứ nó không phải là cái chuyện cũ mòn lặp đi lặp về. Đời sống của mình không cần gì thêm cả. Mà chỉ cần một điều đó là sống được với đạo, đem tâm, quán tâm, đem năng lực nhận biết để quán chiếu tất cả những ý thức đang bồng bềnh, đang sinh diệt, thì các vị đang làm một việc là cải tạo đời sống các vị từ bình diện phàm phu thành một vị thánh hiện thời. Vô cùng là đơn giản. Nó nghỉ chứ, nói hoài hả? Hồi 12 giờ rồi đó. Hẹn tối nay tiếp. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.